Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 12 tháng 10 năm 2017 ở Việt Nam với phần lực thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam huy động an ninh hùng hậu bảo vệ hội nghị APEC tại Đà Nẵng. Người Việt gây quỹ tỏ lòng yêu nước chống Trung Quốc. Hải quân Mỹ cách chức hai sĩ quan vì vụ tàu McCain va chạm. Máy bay ném bom chiến lược của Mỹ bay ngang qua bán đảo Triều Tiên.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Việt Nam huy động hơn 500 lính cứu hỏa, 800 cảnh sát giao thông và 1.500 cảnh sát cơ động đặc nhiệm làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh Hội nghị Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại thành phố Đà Nẵng, theo hãng tin Tân Hoa Xã. Truyền thông trong nước nói chính quyền Hà Nội phái 100 cảnh sát giao thông vào Đà Nẵng và sử dụng hàng trăm xe chuyên dụng phục vụ sự kiện APEC diễn ra từ ngày 6 đến 11 tháng 11. Báo VN Express trích lời Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an nói bộ này phối hợp với chính quyền Đà Nẵng huy động hơn 1.500 cảnh sát đặc nhiệm cơ động cùng cả trăm phương tiện vận chuyển bao gồm xe chỉ huy, xe bọc thép chống đạn S-5, xe Hammer bọc thép, xe phá sóng, xe phun nước và xe chở quân nhân. Báo này nói lính đặc nhiệm và cơ động sẽ đảm nhận việc đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống bạo loạn, phá âm mưu khủng bố, rà soát bom mìn, vật liệu nổ ở các địa điểm diễn ra hội nghị APEC và các khu vực có đoàn khách lưu trú. Trong các tình huống cấp bách, Cục Cảnh sát Phòng cháy sẽ huy động lực lượng phòng cháy chữa cháy của các địa phương lân cận. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát Hình sự, Khối hậu cần, Cục Tham mưu của Bộ Công an cũng cử hàng trăm nhân viên và xe chuyên dụng kỹ thuật để phục vụ cho sự kiện này. Năm APEC 2017 bao gồm 200 hoạt động lớn, nhỏ được tổ chức tại 10 tỉnh thành của Việt Nam, trong đó quan trọng nhất là tuần lễ cấp cao lần thứ 25 diễn ra vào tháng 11 tại Đà Nẵng. Sự kiện này có sự tham gia của hơn 20 lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC, các bộ trưởng và khoảng 10.000 đại biểu doanh nghiệp, phóng viên quốc tế.
Một ủy ban điều tra liên ngành của Philippines cho biết đã đi đến kết luận là 10 binh sĩ hải quân Philippines phải chịu trách nhiệm về cái chết của hai ngư dân Việt Nam khi họ truy đuổi và chặn một tàu cá Việt Nam hôm 23 tháng 9. Báo Daily Inquirer của Philippines ngày 11 tháng 10 dẫn báo cáo của ủy ban điều tra nói nã đạn vào tàu cá Việt Nam là một hành động không cần thiết, nhưng cái chết của hai ngư dân Việt Nam là do sơ suất chứ không do cố ý. Theo Ủy ban, binh sĩ Philippines đã tính toán sai lầm khi nã đạn cảnh cáo, bắn trúng mũi tàu gây ra cái chết của hai nạn nhân lúc đó đang trốn trong khoang chở hàng ở phía trước. Hai ngư dân là Phan Văn Liêm và Lê Văn Rèo, cả hai đều 41 tuổi và cư ngụ ở tỉnh Phú Yên. Thi thể của hai ông được phát hiện khi lính hải quân Philippines lên tàu cá Việt Nam. Vụ việc xảy ra ở ngoài khơi thị trấn Bolinao, tỉnh Pangasinan trong Biển Đông, người Philippines gọi là Biển Tây Philippines. Phía Philippines tố cáo tàu cá Việt Nam PI-96173 đánh bắt trái phép tại vùng biển Bolinao và có hành vì cố ý ngăn cản tấn công tàu PS-19 của cảnh sát biển Philippines trong lúc bị truy đuổi. Một ngày sau sự cố này, Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh đã trao đổi về sự cố này với Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York hôm 24 tháng 9. Lúc đó, Philippines hứa sẽ thực hiện một cuộc điều tra thấu đáo và công bằng.
Cùng lúc Việt Nam xoay sở để giữ hòa bình với nước láng giềng Trung Quốc, một trong những công dân Việt tin ông có thể đóng góp cho kho vũ khí của Hà Nội. Đó là bộ sưu tập đồ cổ của ông. Ông Hoàng Văn Cường nói có thể huy động được hàng chục triệu đô la bằng cách bán mọi thứ từ long sàng đến trống đồng cổ 2.500 năm. Ông hứa sẽ hiến số tiền này cho nhà nước để họ có thể hỗ trợ ngư dân ở ngoài Biển Đông, nơi Việt Nam và Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền về một số quần đảo. Ông kỳ vọng Hà Nội sẽ sử dụng một phần số tiền của ông để tăng cường quân đội nếu nổ ra đụng độ giữa hai nước. Một phần số tiền sẽ đến từ Trung Quốc, ngoài các nơi khác, vì bộ sưu tập của ông bao gồm cả đồ sứ đời Thanh và các đồ tạo tác khác của Trung Quốc thu hút nhiều tay buôn từ bên kia biên giới phía Bắc. Ông Cường ý thức rõ về sự chớ trêu oái oăm của việc thu tiền từ người Trung Quốc để mua vũ khí để chống Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn tại nhà ông ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, nơi bày nhiều tượng Bồ Tát và các bàn sơn mài, ông Cường nói: "Tôi không thích người Trung Quốc, nhưng khi tôi bày bán các thứ, tôi cần tiền. Tôi không quan tâm đó là một người Trung Quốc hay người Mỹ, ai có tiền tôi sẽ bán. Nhưng sự thật là, giữa tôi và Trung Quốc, tôi không thích người Trung Quốc." Ở Việt Nam, sự căm ghét Trung Quốc dường như luôn tồn tại dưới bề mặt nhưng đã bùng phát trên phương diện quốc tế năm 2014 sau khi Bắc Kinh đặt một giàn khoan dầu tại một địa điểm ở Biển Đông mà cả hai nước đều đòi hỏi chủ quyền. Vụ này đã gây ra những cuộc bạo động hiếm hoi gây chết người ở nhiều nơi của Việt Nam. Nhà chức trách đã dập tắt bạo lực nhưng nhiều người Việt vẫn tìm cách thể hiện sự phản đối Trung Quốc. Gây quỹ là một cách phổ biến để công dân Việt thể hiện lòng yêu nước và ghét Trung Quốc, với các hình thức từ thùng quyên góp tại các buổi hòa nhạc cho đến các chiến dịch kêu gọi hiến tặng của tờ báo lớn Tuổi Trẻ. Những số tiền này dành cho ngư dân Việt Nam, những người được xem là anh hùng dân tộc thầm lặng trên tiền tuyến giáp mặt với những gì được coi là sự chèn ép của Trung Quốc. Mặc dù giàn khoan dầu cuối cùng đã rút đi, song người Việt ngày càng thể hiện lòng căm giận bằng cách tẩy chay hàng Trung Quốc. Hành động chính trị cũng có tính thực tế đối với những người tiêu dùng nghi ngờ hàng nhập từ Trung Quốc, từ táo dường như không bao giờ hỏng cho đến đồ chơi bằng nhựa gây ung thư. Nhưng điều đó minh chứng về ảnh hưởng của Bắc Kinh, đó là hàng xuất khẩu của họ vẫn phổ biến ở đây. Mối quan hệ yêu ghét có cả trong giới chính quyền Cộng sản ở Hà Nội. Họ phải đi trên dây giữa việc bảo vệ lãnh thổ Việt Nam trước Trung Quốc và việc phát triển quan hệ kinh tế và chính trị với nước hàng xóm to lớn hơn. Các tầng lớp lãnh đạo cho bù ý thức được họ ở trong tư thế khó. Sau những căng thẳng mà đỉnh điểm là những cuộc bạo động vào năm 2014, đại biểu Trương Trọng Nghĩa của thành phố Hồ Chí Minh nói với Quốc hội rằng Việt Nam không thể rút khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Ông Nghĩa nói sự phụ thuộc trong trường hợp này có nghĩa là chúng ta muốn rút ra nhưng không thể. Chúng ta biết là không tốt, nhưng chúng ta buộc phải tiếp tục sự phụ thuộc này. Công chúng Việt Nam không sẵn lòng thừa nhận về sự phụ thuộc vào Trung Quốc như vậy. Những người như ông Cường, người sưu tầm đồ cổ, muốn lãnh đạo của họ đi theo đường lối cứng rắn, nhưng đồng thời hy vọng về hòa bình. Ông Cường, người đã chứng kiến những trận đánh lớn khi còn làm nhiếp ảnh gia của UPI trong chiến tranh Việt Nam, nói: "Tôi không muốn có cuộc chiến nào nữa ở đây." Chỉ tay vào những đồ cổ xung quanh, ông Cường nói thêm ông có thể bán tài sản của mình. "Cũng là vì tôi đã hình dung nếu chiến tranh xảy ra, tất cả mọi thứ ở đây sẽ là chẳng có giá trị gì nữa."
Cây xăng Nhật gây sốt ở Việt Nam. Hình ảnh ông chủ một cây xăng duy nhất của ngành Nhật đội mưa gặp người cúi chào khách hàng ở Việt Nam đang làm nóng mạng xã hội. Theo tìm hiểu của VOA Việt ngữ, đó là ông Hiroaki Honjo, tổng giám đốc công ty xăng dầu Idemitsu Q8, viết tắt là EQ8, liên doanh giữa Nhật và Kuwait. Nhiều người sử dụng Facebook hôm 11 tháng 10 cũng đăng tải đoạn video quay tại điểm bán xăng được coi là chuẩn Nhật tại khu công nghiệp Thăng Long ở Hà Nội, nơi nhiều công ty Nhật đang hoạt động, cho thấy các nhân viên còn lau gương và kính xe miễn phí cho ô tô và mua xăng. Hiện chưa rõ đây có phải là phương thức khuyến mãi dịp khai trương hay là chính sách lâu dài của trạm xăng này. Không chỉ ông Honjo mà các nhân viên cũng cúi đầu chào các khách hàng. Trong một đoạn video, một nhân viên nói người Nhật họ mang nền văn hóa bán hàng của họ vào Việt Nam. Idemitsu Q8, trạm xăng dầu 100% vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên tham gia thị trường bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam, khai trương hôm 5 tháng 10. Tiến sĩ Ngô Chí Long, cựu viện phó Viện Nghiên cứu Thị trường Giá cả, Bộ Tài chính, nói với VOA Việt ngữ rằng cây xăng này đang là một hiện tượng trên thị trường xăng dầu ở Việt Nam, khiến người tiêu dùng chưa bao giờ cảm thấy mình được là thượng đế như thế. Ông nói thêm:
"Thị trường xăng dầu Việt Nam hiện nay là chưa có cạnh tranh thực sự, cho nên là có nhiều những cái tồn tại. Thằng này vào người ta cảm thấy có mấy cái lợi rồi này. Phương thức phục vụ hoàn toàn nó khác, đảm bảo cho cái người tiêu dùng cái số lượng hoàn toàn chính xác. Từ trước đến nay thì có những cái hiện tượng khi xăng gian lận gắn chip hoặc cân đo lường lấy không chính xác đã bị xử phạt. Trên thị trường xăng dầu Việt Nam còn có hiện tượng là giá không gắn với chất lượng. Với cái đó thì nó tạo một cái lợi cho người tiêu dùng, tạo một sự cạnh tranh lành mạnh."
Ông Long cho hay rằng sự xuất hiện của cây xăng với mức độ chính xác được cho là đến 0,01 lít tạo ra các thách thức rất lớn đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nội địa. Cũng trong ngày chạm xăng của Nhật gây sốt, nhiều Facebooker cũng đăng hình ảnh một cây xăng của Petrolimex trao một khẩu hiệu màu đỏ có nội dung người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Sau đó, xuất hiện các bình luận trên mạng về khả năng Petrolimex, một trong các ông lớn trên thị trường xăng dầu của Việt Nam, có động thái phản đối Idemitsu Q8 giống như taxi truyền thống phản đối dịch vụ của Uber và Grab, hai công ty nước ngoài đang cung cấp dịch vụ vận chuyển ở trong nước. Ông Trần Ngọc Nam, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex, sau đó được tờ Người Lao Động trích lời nói, việc IQ8 mở cửa xăng dầu tại thị trường Việt Nam, chúng tôi đã xác định từ lâu rồi, đây là xu hướng bình thường, không đến nỗi phản đối như Grab, Uber. Mới đây, truyền thông xã hội đăng tải các hình ảnh nhiều xe taxi của hãng Vinasun dán khẩu hiệu đằng sau xe với nội dung yêu cầu Uber và Grab phải tuân thủ pháp luật Việt Nam hay đề nghị dừng thí điểm Grab và Uber vì quá nhiều bất công về điều kiện kinh doanh. Tin cho hay, Bộ Công Thương sau đó đã vào cuộc để xem liệu có hành vi vi phạm cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp hay không. Người Việt bị dẫn độ từ Úc sang Mỹ vì rửa tiền. Tuấn Đinh Nguyễn, 29 tuổi, một công dân Việt từng sống tại Melbourne, Australia, đã bị giải ra tòa hôm 10 tháng 10 ở Boston, Hoa Kỳ vì bị buộc tội tham gia vào một đường dây đánh cắp thông tin thẻ thanh toán để mua hàng, rồi sau đó bán lại thu về hàng trăm nghìn đô la. Tin cho hay, Nguyễn bị bắt tại Australia tháng 6 năm 2017, rồi bị dẫn độ sang Hoa Kỳ ngày 5 tháng 10 với sự phối hợp của Bộ Tư pháp Mỹ và Úc. Hồi tháng 8 năm 2015, một đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Boston đã cáo buộc Nguyễn các tội danh lừa đảo chuyển tiền, rửa tiền và đánh cắp thông tin cá nhân theo Bộ Tư pháp Mỹ. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2007 tới 2013, Nguyễn cùng ít nhất 3 đồng phạm âm mưu sử dụng dữ liệu thẻ thanh toán cùng các thông tin nhận dạng cá nhân để mua hàng tiêu dùng trên mạng, rồi sau đó bán lại trên các website như Amazon, eBay và Buy.com. Để lấy khoản tiền lừa đảo này, Nguyên cùng các đồng phạm tuyển một số cư dân ở Mỹ rút và chuyển ra nước ngoài các khoản tiền mà các nạn nhân đã trả trên mạng. Tổng cộng, nhóm này đã đánh cắp và bán lại các mặt hàng tiêu dùng trị giá khoảng 500.000 đô la. Với cáo trạng trên, nếu bị kết án, Nguyên có thể bị phạt tù lên tới 20 năm tù giam và 3 năm quản chế, cùng khoản tiền phạt lên tới hàng trăm nghìn đô la.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết hôm 11 tháng 10 rằng một tàu chiến 20 bay chiến đấu và một chiếc trực thăng đã cảnh cáo tàu chiến Mỹ phải đi ra khỏi vùng biển khu vực gần quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc nói hành động này cùng với sự khiêu khích của Hải quân Mỹ xâm phạm chủ quyền và an ninh của Trung Quốc, theo hãng tin Reuters. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết sẽ tăng cường các biện pháp phòng thủ hải quân và không quân. Chúng tôi yêu cầu phía Hoa Kỳ nghiêm túc thực hiện các biện pháp để khắc phục những sai lầm, theo bộ này. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng Trung Quốc đã đưa ra các đề nghị kiên quyết với Hoa Kỳ và nhắc lại rằng Hoàng Sa là lãnh thổ của Trung Quốc. Bà Hoa nói, Trung Quốc sẽ tiếp tục có những biện pháp kiên quyết để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích biển của Trung Quốc. Trung Quốc kêu gọi Mỹ phải tôn trọng chủ quyền lãnh thổ và lợi ích an ninh của Trung Quốc, tôn trọng những nỗ lực mà các quốc gia trong khu vực đã thực hiện để bảo vệ hòa bình và ổn định ở Biển Đông và ngăn chặn những hành động sai trái. Một tàu khu trục của Hoa Kỳ đã di chuyển gần các hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông vào ngày 10 tháng 10. Ba quan chức Mỹ nói với hãng tin Reuters như vậy. Động thái này khiến Bắc Kinh giận dữ, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn tìm kiếm sự hợp tác của Trung Quốc trong việc kiểm soát các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Đây là lần tuần tra gần nhất để chống lại những gì mà Washington cho là nỗ lực của Bắc Kinh nhằm hạn chế quyền tự do hàng hải trong vùng biển chiến lược. Nhưng động thái này không mang tính khiêu khích như những lần trước đây kể từ khi ông Trump nhậm chức vào tháng Giêng. Các viên chức Mỹ yêu cầu không nêu tên, nói rằng tàu khu trục có tên lửa dẫn đường Chaffee đã tiến hành các hoạt động tuần tra thông thường, thách thức tuyên bố chủ quyền lãnh hải quá mức gần quần đảo Hoàng Sa trong số các đảo nhỏ, các dạng san hô và bãi cạn mà Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền với các nước láng giềng. Tháng tới, ông Trump sẽ đi thăm Trung Quốc trong chuyến công du châu Á lần đầu tiên trong tư cách là Tổng thống của ông. Lâu nay, ông vẫn gây áp lực đòi Trung Quốc kiềm tỏa Triều Tiên. Trung Quốc là nước láng giềng và là đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên. Quốc gia đài không bình luận trực tiếp về hoạt động tuần tra này, nhưng cho biết Hoa Kỳ đã thực hiện các hoạt động tuần tra tự do hàng hải và sẽ tiếp tục làm như vậy thường xuyên hơn trên Biển Đông.
Các tin tặc Triều Tiên đánh cắp một lượng lớn các tài liệu quân sự mật, trong đó có cả các kế hoạch hoạt động thời chiến của Hàn Quốc và Hoa Kỳ nhằm xóa sổ giới lãnh đạo Triều Tiên, một nhà lập pháp thuộc đảng cầm quyền Hàn Quốc cho hay. nghị sĩ đảng Dân Chủ Ri Chun Hee nói 235 GB tài liệu quân sự đã bị lấy khỏi Trung tâm Dữ liệu Tích hợp Quốc phòng hồi tháng 9 năm ngoái. Ông dẫn lại thông tin từ các quan chức quốc phòng Hàn Quốc không nêu danh tính. Một nhóm điều tra thuộc Bộ Quốc phòng đã thông báo hồi tháng 5 rằng vụ tấn công do Triều Tiên thực hiện. Trên truyền thông nhà nước, Bình Nhưỡng đã phủ nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công trên mạng. Họ chỉ trích Seoul bịa đặt ra những cáo buộc về các cuộc tấn công trực tuyến. Ông Ri, hiện là thành viên của Ủy ban Quốc phòng Quốc hội, nói vẫn chưa xác định được khoảng 80% số dữ liệu bị lấy trộm, nhưng những thông tin đó ít có khả năng gây hại đến quân đội Hàn Quốc vì chúng không phải là thông tin tình báo hàng đầu. Một phần của dữ liệu bị lấy trộm nói về cách xác định sự di chuyển của giới lãnh đạo Triều Tiên, cách cô lập những nơi ẩn náu của họ và tấn công đường không trước khi tiêu diệt họ. Ông Ri nói Triều Tiên đã không thể lấy toàn bộ các kế hoạch tác chiến từ cơ sở dữ liệu vì các kế hoạch đó chưa được tải lên toàn bộ. Các kế hoạch này dường như đã không được đóng dấu mật đúng quy định, nhưng các quan chức của Bộ Quốc phòng nói với ông Ri rằng các tài liệu bị lấy trộm không thuộc tầm quan trọng hàng đầu. Dù phía Triều Tiên đã lấy trộm cái gì, chúng tôi chỉ cần chỉnh sửa các kế hoạch, ông Ri nói với Reuters qua điện thoại. Tôi nói ra điều này vì quân đội đã không làm điều đó đủ nhanh. Ông Ri nói trên đài phát thanh rằng vụ tấn công diễn ra do một lỗi sơ đẳng sau khi người ta không bỏ đi một giác cắm nối mạng Intranet của quân đội với Internet sau khi thực hiện bảo trì hệ thống. Quan điểm chính thức của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc là họ không thể xác nhận bất cứ điều gì nhà lập pháp nói về những nội dung tài liệu đã bị lấy trộm do tính nhạy cảm của vấn đề. Tại Washington, Ngũ Giác Đài nói họ có biết về các tin tức trên truyền thông nhưng không muốn bình luận về vụ xâm nhập có thể đã xảy ra.
Người anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mang theo 100.000 đô la tiền mặt trong ba lô của mình vào thời điểm bị ám sát ở phi trường Kuala Lumpur. Cảnh sát điều tra nói với một tòa án Malaysia như vậy hôm 11 tháng 10. Hai nghi phạm Siti Asia, người Indonesia, 25 tuổi và Đoàn Thị Hương, người Việt Nam, 28 tuổi, bị truy tố đã giết ông Kim Jong-nam bằng cách quát vào mặt ông chất VX, một loại chất độc hóa học bị Liên Hợp Quốc cấm tại sân bay Kuala Lumpur vào ngày 13 tháng 2. Số tiền này hiện đang được giữ trong két sắt tại văn phòng cảnh sát trưởng quận Sepang, nơi có thẩm quyền xét xử vụ án này. Cảnh sát viên Wan Aziru Nizam Chewan Aziz nói, ông Wan Aziru cho biết ông đã giao áo khoác, ba lô và đồng hồ đeo tay của nạn nhân cho phòng hóa học để phân tích, nhưng sau đó các cơ quan điều tra cho biết đã trao các vật dụng đó cho các đại diện của Đại sứ quán Triều Tiên. Ông Aziru nói thêm, tôi không biết tại sao, tôi chỉ làm theo lệnh. Tại tòa án, công tố viên đã trình chiếu hơn 30 đoạn video về các hoạt động của hai người phụ nữ này. Các luật sư bào chữa cho cả bà Hương và bà Siti Aisha nói rằng các đoạn video này có thể được coi là những thông tin từ những nguồn khác nhau vì các nhân viên điều tra đã không đích thân ghi hình vụ việc và cũng không có mặt nhân chứng. Ông Wan Aziru thuộc phòng điều tra tội phạm quận Sepang xác nhận rằng hai phụ nữ này ở cùng một khu vực tại thời điểm tấn công. Phiên xử sẽ tiếp tục vào thứ Năm 12 tháng 10 với sự có mặt của ông Wan Aziru với vai trò là nhân chứng.
Thưa quý vị, năm qua đã chứng kiến việc các nhà lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc triệt các khoản đầu tư nước ngoài không hợp lý và giám sát chặt chẽ một số nhà doanh nghiệp lớn nhất nước. Các nhà phân tích cho biết đại hội đảng sắp diễn ra trong tháng này sẽ được sử dụng để gò nắng các công ty Trung Quốc theo ý đảng. Mời quý vị theo dõi bài tường trình sau đây của thông tín viên Saiban Dasgupta từ Bắc Kinh.
Kể từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền ở đại hội đảng kỳ trước vào năm 2012, vai trò của Trung Quốc trên sân khấu toàn cầu cũng đã tăng lên đáng kể. Đồng thời, nền kinh tế Trung Quốc đã bắt đầu chừng lại và đã có một dòng thoát vốn khổng lồ chạy ra ngoài. Phần lớn sự tập trung trong đại hội đảng 19 sắp tới là một cuộc cải tổ lãnh đạo 5 năm một lần. Đây là cách ông Tập tiếp tục củng cố vị thế của mình như là nhà lãnh đạo mạnh mẽ nhất của Trung Quốc trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, đại hội cũng sẽ vạch ra chính sách kinh tế của chính phủ trong 5 năm tới. Một khía cạnh quan trọng của nỗ lực này cần theo dõi là những tín hiệu mà đảng sẽ gửi đi cho các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc đang ngày càng mạnh và giàu lên. Trong 9 tháng vừa qua, một số thương nhân nước ngoài lớn nhất ở Trung Quốc đã bị đưa vào tầm ngắm khi đảng chủ trương giám sát dòng thoát vốn và các hoạt động tài chính bất thường khác. Các nhà phân tích cho biết điều này đã dẫn tới một bầu không khí lo sợ trong cộng đồng doanh nghiệp. Ông Christopher Bolding, Phó giáo sư tài chính và kinh tế thuộc Trường Đại học Kinh doanh HSBC nói với VOA rằng Chúng tôi đã quan sát rõ rằng nhiệm vụ chính của các công ty và con người là phục vụ cho đảng. Tôi nghĩ có một mâu thuẫn lớn bởi vì quý vị không thể nào vừa phục vụ vì lợi nhuận, vừa làm hài lòng đảng Cộng sản. Đó là hai mục tiêu mâu thuẫn nhau. Tháng trước, Ủy ban Trung ương Đảng và Hội đồng Nhà nước đã công bố các hướng dẫn chung, trong đó kêu gọi tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với các hoạt động kinh doanh. Các hướng dẫn cam kết tăng cường bảo vệ cho các công ty nội địa và giúp chống lại chủ nghĩa bảo hộ cấp tỉnh. Đồng thời, bản hướng dẫn cũng yêu cầu các doanh nhân hoạt động phù hợp với tôn chỉ yêu nước và tiết kiệm. Ngoài các hướng dẫn, giới lãnh đạo Trung Quốc cũng đưa ra những luật lệ mới đối với các khoản đầu tư ở nước ngoài. Trong đó, sẽ lập danh sách đen các công ty đầu tư vào những lĩnh vực rủi ro và vô lý, như đầu tư vào bất động sản, giải trí và thể thao. Các quan chức cho biết các công ty sẽ không bị cấm thực hiện các khoản đầu tư ở nước ngoài, nhưng sẽ bị trừng phạt khi họ trở nên bất trị với các nhà quản lý. Các nhà phân tích nói rằng sẽ không có bất kỳ hình thức phản đối nào chống lại hành động của đảng. Ông Bolding nói, từ những người mà tôi quen biết trong cùng ngành ở Trung Quốc, họ không thích điều này và họ không cảm thấy thoải mái với quy định này. Rồi họ sẽ làm gì? Họ sẽ phải đồng hành với những gì họ được hướng dẫn. Thập kỷ qua đã chứng kiến đảng Cộng sản Trung Quốc khuyến khích các doanh nhân đóng vai trò lớn hơn trong các hoạt động của đảng, cùng với các chính trị gia truyền thống và quân đội, mở rộng không gian cho những doanh nghiệp mới tham gia vào lĩnh vực tài chính và sản xuất. Đảng và chính phủ cũng khuyến khích các công ty Trung Quốc mở rộng thị trường ra nước ngoài, vì họ được xem là phục vụ cho mục tiêu đóng vai trò chính trong các vấn đề thế giới của Trung Quốc. Nhưng vào cuối năm ngoái, sau khi hàng trăm tỷ đô la đã chảy ra nước ngoài, làm suy giảm dự trữ ngoại hối của Trung Quốc, đảng bắt đầu điểm mặt những khoản đầu tư như vậy và cho rằng đó là một rủi ro an ninh quốc gia. Ông Scott Kennedy, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, CSIS, nói, các doanh nghiệp lớn của Trung Quốc, cho dù là của nhà nước hay tư nhân, đều phải rất thận trọng trong tình hình hiện nay. Bắt đầu vào tháng Giêng, chính phủ đảo ngược chính sách khuyến khích đầu tư ra nước ngoài. Các cơ quan chính phủ bao gồm cả Ngân hàng Trung ương đã phát động đợt truy soát và đình chỉ các hoạt động, không chỉ để kiểm tra dòng thoát vốn, mà còn truy tố những người bị nghi ngờ chuyển một khoản tiền lớn ra khỏi nước trong các lĩnh vực kinh doanh mà chính phủ coi là những lĩnh vực không ưu tiên. Có sự đồng thuận ngày càng tăng giữa các nhà phân tích rằng đại hội sắp tới sẽ không thúc đẩy quá trình cải cách kinh tế lắm như các nhà lãnh đạo Cộng sản hứa hẹn lâu nay. Thay vào đó, đảng có thể lựa chọn đi dung hòa và có thể đảo ngược một số khía cạnh của chương trình cải cách kinh tế. Ông David Kelly nói rằng, chương trình cải cách sẽ được thông báo tại đại hội đảng lần thứ 19 sẽ là một nghị trình cải cách có chỉnh đổi và sẽ không có liên quan chặt chẽ đến dấu ấn cải cách được hứa hẹn trong hội nghị lần thứ 3 của đảng. Ông Chang Liu, chuyên gia kinh tế Trung Quốc thuộc công ty tư vấn Capital Economics, cho biết sẽ rất sai lầm khi trong đời có cải cách dựa trên cơ chế thị trường, đặc biệt là vì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ưu ái các doanh nghiệp nhà nước hơn khu vực tư nhân. Ông Chang nói thêm, chúng tôi nghĩ rằng những hy vọng muốn cải cách nhanh dựa trên cơ chế thị trường dưới thời Chủ tịch Tập luôn có thể làm chúng ta thất vọng. Ông Tập cho thấy không mặn mà lắm với những cải cách dựa trên cơ chế thị trường. Và điều này thậm chí sẽ làm suy yếu khu vực kinh tế nhà nước, khu vực mà ông xem là quan trọng về mặt chính trị.
Hải quân Hoa Kỳ hôm 10 tháng 10 đã cách chức hai sĩ quan đứng đầu chiến hạm USS John S. McCain, nói rằng vụ va chạm chết người hồi tháng 8 giữa tàu chiến này với một tàu chở dầu là có thể tránh được. Trung tá Alfredo J. Sanchez, chỉ huy tàu McCain, và Trung tá Jesse L. Sanchez, sĩ quan điều hành của tàu, đã bị bãi chức và bố trí công việc khác. Theo tuyên bố của các quan chức hải quân, hai sĩ quan nêu trên bị cách chức vì không còn được tin cậy, các quan chức cho biết. Tàu khu trực mang tên lửa điều hướng McCain đã va chạm với tàu Alnick MC hôm 21 tháng 8 gần Singapore. 10 thủy thủ Mỹ thiệt mạng, 5 người khác bị thương. Trong tuyên bố của Hải quân, các quan chức cho biết, tuy cuộc điều tra đang được tiến hành, song có bằng chứng là vụ va chạm có thể tránh được, sĩ quan chỉ huy đã nhận định kém và sĩ quan điều hành đã lãnh đạo kém trong chương trình huấn luyện của tàu. Hai tháng trước, tàu USS Fitzgerald cũng là khu trục hạm mang tên lửa điều hướng, đã va chạm với một tàu container ở vịnh Tokyo. Vụ tai nạn đó khiến 7 thủy thủ Mỹ thiệt mạng. Hồi tháng 9, các nhà lãnh đạo hải quân chia sẻ với Quốc hội một số dữ kiện đáng lo ngại về nhịp độ triển khai hoạt động thật nguy hiểm của quân chủng này và sự liên quan có thể của tình trạng kiệt quệ thể chất với hai vụ tai nạn chết người. Theo các quan chức hải quân, một số thủy thủ thường phải làm việc 100 giờ một tuần. Đến nay, Hải quân Hoa Kỳ đã cách chức ít nhất 6 sĩ quan chỉ huy sau 4 vụ tai nạn trong năm nay, bao gồm cả tư lệnh hạm đội, một đô đốc 3 sao.
Quân đội Hoa Kỳ đã cho 2 máy bay ném bom chiến lược bay trên bán đảo Triều Tiên trong một chương trình phô trương sức mạnh vũ trang vào chiều ngày 10 tháng 10, trong khi Tổng thống Donald Trump họp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng để thảo luận cách ứng phó với bất kỳ mối đe dọa nào từ phía Triều Tiên. Căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên sau một loạt các cuộc thử vũ khí của Bình Nhưỡng và lời qua tiếng lại gay gắt giữa ông Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa bay ngang qua Nhật Bản và tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 trong vòng vài tuần gần đây, khi Bình Nhưỡng tiến nhanh tới mục tiêu phát triển một tên lửa hạt nhân có khả năng tấn công vào lục địa Hoa Kỳ. Trong một tuyên bố hôm 11 tháng 10, Tham mưu trưởng Liên quân ở Hàn Quốc nói hai máy bay ném bom B-1B của không lực Hoa Kỳ đã xuất phát từ căn cứ quân sự ở đảo Guam và sau đó hai chiến đấu cơ F-15K của quân đội Hàn Quốc đã bay cùng. Sau khi vào không phận Hàn Quốc, hai máy bay ném bom đã tiến hành các cuộc tập trận tên lửa không đối đất ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông của Hàn Quốc. Tiếp đó, các máy bay bay qua Hàn Quốc tới vùng biển giữa Hàn Quốc và Trung Quốc để lặp lại cuộc diễn tập. Quân đội Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố riêng rẽ rằng họ tiến hành các cuộc diễn tập với các máy bay chiến đấu của Nhật Bản sau khi diễn tập với Hàn Quốc. Và đây là lần đầu tiên máy bay ném bom của Hoa Kỳ tập trận với máy bay chiến đấu từ cả Nhật Bản lẫn Hàn Quốc vào ban đêm. Các máy bay ném bom của Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân Ardesan ở Guam. Vào tháng 8, Bình Nhưỡng đã đe dọa sẽ bắn phi đạn tầm trung tới gần đảo Guam, lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương. Các viên chức chính phủ Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã tăng cường phòng vệ chống lại sự khiêu khích của Triều Tiên đúng vào dịp lễ kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đảng Cầm quyền Triều Tiên mùng 10 tháng 10. Trong một tuyên bố, Tòa Bạch Ốc nói rằng ông Trump đã tổ chức một cuộc thảo luận hôm 10 tháng 10 về các giải pháp để đáp lại bất kỳ vụ xâm lược nào của Triều Tiên hoặc nếu cần thiết để ngăn không cho Bình Nhưỡng đe dọa Hoa Kỳ và các đồng minh bằng vũ khí hạt nhân. Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc đã cảnh báo các tuyên bố của cả hai bên và nguy cơ gia tăng những phán đoán sai lầm gây hậu quả nghiêm trọng.
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư 11 tháng 10 bác bỏ điều mà ông nói là tin thất thiệt của đài truyền hình NBC News, nói rằng vài tháng trước ông đã gợi ý tăng kho vũ khí hạt nhân của Mỹ lên gấp 10 lần. Trích nguồn tin từ 3 quan chức tham dự cuộc họp của Tổng thống Trump tại Ngũ Giác Đài với các quan chức an ninh quốc gia và quân đội hồi tháng 7, NBC loan tin rằng ông Trump đã bàn về quy mô kho vũ khí hạt nhân của Mỹ. Hiện tại có khoảng 4.000 vũ khí. Phát biểu sau thuyết trình ngắn gọn về tốc độ giảm đều và đáng kể quy mô kho dự trữ của Mỹ kể từ năm 1960, Tổng thống nói ông muốn một kho vũ khí lớn hơn, theo NBC. Các quan chức tại cuộc họp, trong đó có Ngoại trưởng Rex Tillerson, được cho là đã bất ngờ trước lời đề nghị của ông Trump và giải thích ngắn gọn những hạn chế về mặt pháp lý và trên thực tế về việc mở rộng quy mô hạt nhân, phần lớn bị giới hạn bởi các hiệp ước quốc tế và kiểm soát vũ khí. Các quan chức nói với đài NBC rằng Mỹ không có kế hoạch mở rộng vũ khí hạt nhân. Hiện tại, ông Trump đang ở giữa hai làn tranh chấp quốc tế liên quan đến vũ khí hạt nhân. Dự kiến trong tuần này, ông Trump sẽ từ chối chứng nhận việc Iran tuân thủ một hiệp ước quốc tế về hạn chế phát triển vũ khí hạt nhân. Ông Trump cũng lời qua tiếng lại với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. The Voice of America, VOA. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.